Lời Chúa trong phát ngôn sứ Isaiah: Chính ta, Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đừng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Đừng sợ, hỡi Jacob, loài sâu bò, hỡi Israel, kẻ mọc hèn. Chính ta phù trợ ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Đứng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Này đây, ta sẽ biến ngươi thành một cái vừa, vừa sắc, vừa mới, và đầy mùi nhòm. Ngươi sẽ cày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi lên như trấu. Ngươi sẽ trẻ chúng, và gió sẽ cuốn đi, và bão táp sẽ phân tán chúng. Còn ngươi, vì Đức Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ đặt diện tự hào. Những ai nghèo hèn khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta Đức Chúa, ta sẽ đáp lời, ta Thiên Chúa của Israel, ta sẽ không bỏ rơi chúng. Ta sẽ khai mở sông ngoài trên các đồi trọc và khẽ suối từ các lùm sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mặt nước dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bả hương, keo, xin với ô liu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một rừng, nào trắc bả, nào du, nào hoàng thương, để cùng một lúc thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiêng ngẫm và hiểu rằng điều ấy bàn tay Đức Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo. Đó là lời Chúa. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm dừng và giàu tình thương. Lạy Thiên Chúa con thờ, là vua của con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải nhân lời tán tạ, kẻ hữu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là đấng quyền năng. Để nhân loại được tưởng những tiến công của Chúa và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang, triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận thì ông Gioan chính là Elia người phải đến. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Trong số các phạm nhân lọt lòng mẹ, không ai cao trọng bằng ông Gioan Tẩy Giả. Anh chị em thân mến, tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy? Bởi lẽ trong tất cả những người sinh ra trong trái đất này, từ tuổi thiên lập địa và chắc chắn cho đến ngày tận thế, không ai có được nhiều nét giống Gioan Tẩy giống Chúa Giêsu bằng Thánh Gioan Tẩy Giả. Cả Thánh Gioan Tẩy Giả và cả Chúa Giêsu được tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho. Rồi cả Thánh Gioan Tẩy Giả và cả Chúa Giêsu được Đức Chúa ra lệnh đặt tên cho. Trong ngày mà Gioan được rửa tội thì họ hỏi gia đình là đặt tên cho cháu là gì, thì cả nhà nói đặt tên cho cháu là lấy tên của cha là Zacharia mà đặt cho cháu. Thế thì thiên thần nói rằng là đã khi mà truyền tin đó, thì sứ thần Chúa nói với ông Zacharia là tên con trẻ là Gioan. Cho nên lúc đó thì ông Zacharia không có nói được, họ ra dấu cho ông và họ đưa cho ông một tấm bảng để viết, để biết là bố muốn đặt tên cho con là gì. Và ông Zacharia ghi ngay Gioan. Trong ngày truyền tin, sứ thần Chúa cũng nói với Đức Mẹ tên con trẻ là Giêsu. Gioan có nghĩa là người được Chúa thương, Giêsu có nghĩa là đấng cứu độ trần gian. Và hai người sinh ra đều là trong hoàn cảnh khác thường. Gioan Tẩy Giả thì cha mẹ lớn tuổi lắm rồi, xét về mặt phương diện con người là không còn khả năng sinh con được nữa. Nhưng mà với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Còn Chúa Giêsu được sinh ra bởi quyền năng phép Chúa Thánh Thần. Rồi cả hai người con đều là con của những người giàu có, tư tế Zacharia giàu có ở Jerusalem. Còn Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa Cha đứng hẳn có. Đứng hẳn có ấy được sách xuất hành nói với dân Do Thái: tất cả thế giới này là của ta, và ta muốn chọn ngươi làm dân riêng của ta. Còn tất cả là của ta, dân muôn nước là của ta. Cho nên Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Chúa Cha đứng hẳn có như thế. Ấy thế mà cả hai đấng, cả Gioan Tẩy Giả, cả Chúa Giêsu đều chọn một lối sống nghèo khó. Gioan sống trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt dây la, dây da và ăn châu chấu, uống mật ấm. Còn Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh hang đá, đơn sơ nghèo hèn, rồi sống cũng đơn giản. Cả hai đều thống nhất một chương trình rao giảng. Khi Thánh Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta còn nhớ tin mừng Thánh Gioan nói. Thánh Gioan nói thế này: hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đó là lời công bố rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, Ngài cũng công bố lặp lại điều này: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Cả hai đều thống nhất một chương trình hành động rao giảng. Sứ điệp rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả là rất khoác và nóng bỏng, không khoan nhượng. Ngài nói thế này: cái rìu đã đặt sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái thì chặt và quăng vào lửa mà đốt đi. Tức là nghe sứ điệp tin mừng mà không sám hối, không tin thì sẽ bị loại trừ. Còn Chúa Giêsu khi đi rao giảng, Ngài đi qua cây vả và và thinh nghi bà không sinh cha. Ngài nói, kể từ nay tôi sẽ không bao giờ ăn cả trái cây bà này nữa. Và đến chiều tối thì cây bà ấy khô chết từ lá cho đến rễ, chết khô. Cây bà ấy là hình bóng của Israel nghe lời Chúa mà không tin vào Chúa. Và cây bà ấy cũng là người thế giới từ thời hôm nay nghe tin mừng biết Chúa mà không trở lại thì sẽ bị nguyền rủa. Cả hai đều nóng bỏng và cả hai đấng đều động viên dân chúng chia sẻ. Thánh Gioan thì nói thế này: ai có hai áo hãy chia cho người không có, và ai có của ăn thì hãy cũng làm như vậy. Còn Giêsu dạy cách follow một tinh thần, đó là cho thì có phúc hơn là nhận. Và như thế cả hai đều kết thúc cuộc đời vì nước trời, vì chân lý. Cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả bị vua Herode bắt, còn Chúa Giêsu bị quân dữ bắt, và cả hai đều đổ máu vì nước trời. Thánh Gioan bị chém đầu, Chúa Giêsu được dâng lên cao để rồi ứng nghiệm lời các ngôn sứ: một khi các ông dương tôi lên cao, các ông sẽ biết tôi hằng hữu. Và ứng nghiệm lời Thánh Gioan nói: ngài phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Thánh Gioan bị chém đầu, Chúa Giêsu được tôn vinh. Và chính vì thế mà Chúa Giêsu nói: trong các phàm nhân lọt lòng mẹ không ai cao trọng và không Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn lớn hơn ở ông Gioan. Kẻ nhỏ nhất trong nước trời tức là những người sinh ra bởi phép rửa của Chúa Giêsu. Phép rửa của ông Gioan chỉ dùng lòng mọi người sám hối để đón nhận được cứu thế. Còn kẻ nhỏ nhất trong nước trời là sinh ra bởi phép rửa, bởi nước và Thánh Thần, và được kết hợp với Chúa Giêsu phục sinh, đấng mà lúc sinh thời ông Gioan chưa có dịp được chiêm ngưỡng, tức là Thánh Gioan. Kết thúc cuộc đời thì Chúa Giêsu mới rao giảng, còn những người thuộc về hội thánh là những người được chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh, đấng đã chết và sống lại. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu, đấng đã chết và sống lại, đã sinh ra cho chúng ta để nhờ ngài chúng ta hưởng muôn ngàn phúc cứu độ cùng với Thánh Gioan.